ai sinh ai tạo ai đẩy, ngày nay cực khổ xét thầy là ai, tại sao theo đuổi sắc đại, quên mình nhận xét trung đại bản thân. Loài người không tự hành tu thì không sao thấu đáo được cảnh trung đại. Người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quan của bộ đầu, đã mới vừa tiếp được luồng điển hồi quán phản chiếu, khai thông địa tạng, nhưng hậu mà mình lấy ra, do đâu đã đến đây rồi sẽ về đâu. Hồn ta xuất phát nơi đầu, cập trung thân gian nhiệm mộng khai thông, xét xem minh cảm qua công căn nào quả nấy tự phẩm diễn xế, thành pháp khai thông bộ đầu, thì sự ra vô của phạm hồn không có khó khăn.
Ai sanh, ai tạo, ai đầy, ngày nay cực khổ xét thầy là ai, tại quên mình chẳng xét trung đại bản thân. Ai sanh mình ra đi, ai tạo đi, ai đầy mình, nhiều khi than thở đủ chuyện cất trời cất Phật. Có nhiều người cũng tu, nói tôi tu như thế này mà tại sao Đức Phật không đổ tôi, cũng đổ thừa ông Phật. Chính mình bất chánh, ta ông Phật bất chánh. Nhiều khi mình bất chánh là mình cũng muốn gây với ông trời, nói ông trời sao ở ác hại tôi như thế này, nó cực khổ như vậy. Rồi cái dâm ô đi tới lộn xuống, muốn bản thể, rồi theo cái sự sắc tài ở thế gian, quên cái trơn tâm, cái thanh tịnh, hồn vía của mình, không xét cái trung đài, mình đang làm chủ cái bản thân này mà không xét, mình đi xét cái ngoại cảnh, là nó bị ngoại cảnh lôi khổ đó, tiêu trời không thấu, la làng nó quản vậy thôi. Mọi người không tự hành, tu, thì không sao thấu đáo được cảnh trung đài. Người tu chân chánh hướng về trung tâm điển quang của bộ đầu, thì ta mới thừa tiếp được luồng điển hồi quang phản chiếu, khai thông địa tạng, nhiên hậu của mình lấy ta. Do đâu đã đến đây, rồi sẽ về đâu? Hồn ta xuất phát nơi đầu, cầm luân thân gián nhiệm màu khai thông, xét xem minh cảm qua công, căn nào quả nấy tự phòng dưỡng say. Cái hồn ta tu mở được bộ đầu, thì xuất phát nơi của bộ đầu để đi lên, bởi vì trước kia chúng ta nhập mở bộ đầu. Bây giờ chúng ta phải tu cái pháp mà mở bộ đầu mới đi lên được. Mà cầm luân thân gián thì chúng ta khi mà xuất ra nó cũng có dội đi dội lại, cho nhiều bạn tu nọ cái điểm nó hồi, nó cầm luân, nó lên, nó xuống. Thì chúng ta mới hiểu cái nhiệm màu. Chúng ta tu đã đi đến đâu, rồi bây giờ tại sao mà chúng ta chưa tiến được nữa. Cố gắng tu chúng ta sẽ tiến, lần lần nó khai thông lên. Mình mới xét xem, minh cảm qua công, lần lần mình tự học, tự lưu, tự tiến. Mình nó đi trong bảo đảm. Chứ không phải như tôi tu tới nay rồi tôi xuất hồn, tôi lên tôi đánh lễ Phật liền, không có được có một người nào đọc được hết. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng đi từ ly từ tí, rồi chúng ta mới nhận xét rõ ràng cái mức đi và cái mức về. Thành ra chúng ta không có bị rối loạn và không bị ngoại xâm. Chúng ta lúc đó mình bạch được cái căn nào quá nấy. Lúc đó mình mới tự phòng sự dưỡng say, là mình thấy cái sự sai lầm của mình. Đi xuống quá nhiều thì bây giờ mình sửa đổi để cho nó đi lên thay vì đi xuống. Đó là mình tự động thông cổ đầu. Thì sự ra vô của phần hồn không có khó khăn. Nếu mà chúng ta khai thông được cái ngũ uẩn bộ đầu, thì tự nhiên cái hồn mà ra vô nó có cái gì khó khăn, muốn đi lúc nào là đi, bởi vì nó đã đi từ ly, từ tí, từ tất, từ trước. Chúng nó đã đi đích thân đi, có cái gì mà đi không được. Cho nên các bạn tu ở đây, nhiều người nói tôi tu mấy năm mà không có đi được. Nhưng mà tôi cố gắng, tôi lo, tôi cứ tu hết rồi một ngày kia tôi đứng bên kia, tôi dòm thấy bản thể thì tôi đã biết rồi. Do cái sự công phu cố gắng cho đi ngày nay tôi mới đọc được. Và tôi thấy và tôi hiểu, có nhiều bạn bây giờ cũng vì động loạn, vì thế gian, nhưng mà bắt cái vía làm việc quá nhiều, thành ra nhiều khi có đi được, về cũng không có phản ảnh thấy rõ rệt. Nhưng mà trong cái trí xét nó hiểu cái câu chuyện đó, khi mà ta nhắc tới cái vụ đó thì nó thấy, như hình như tôi hình dung tôi đã đi đến đó rồi. Nhưng mà tại vì sao thì nó hiểu, cấp tốc được, vì cái vía đang bận rộn, thành ra nó không có phản ảnh lại được. Nhưng còn tôi càng ngày càng cao, buông bỏ tới sự lần lần, thì tự nhiên ở trong đó nó thanh lọc. Thanh lọc thì nó không khác gì cái tivi, nó phản ảnh ra lại gì. Các bạn nháy con mắt là biết nãy mình đã đi đâu, làm việc gì, tiếp xúc với ai. Cho nên tu gạo càng nhằn, tâm càng động loạn, khó phân bối sầu. Thân ta chẳng khác chiếc tàu, Tây phương cực lạc nhiễm màu ta đi. Tu gạo là tu ăn rồi cứ nói này kia kia nọ, cứ niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta đọc kinh Phật, ta đủ thứ Phật, ta gọi rồi rốt cuộc chiêu rêu tất cả các sự của ông Phật. Đó là càng nhằn với ông Phật, chứ không phải làm cái gì được hết. Cái tâm mình còn ngày càng rối loạn thêm, rồi khó phân cái mối sầu càng buồn, hết cái thời kinh kệ lại buồn loạn. Tại sao? Là tại vì mình càng nhằn quá nhiều, chứ mình không phải có thực hành. Mình đi theo ý chí của Đức Phật, ngày độc siêu phàm, xa khỏi cái bản thể, lìa khỏi thế gian, Ngài mới được nhập Niết Bàn, thì bây giờ chúng ta phải lấy cái hành động tốt đẹp của Ngài mà tự sửa lấy mình, đưa cái luồng điển lên trung tâm bộ đầu, nó có hào quang, nó phát quang đi lên trên, nó mới hòa cảm vũ trụ trước hết, nhiên hậu nó mới nhập thiên môn. Cái đường lối đi rõ ràng của Đức Phật đã để lại cho tất cả mọi người là con người có thể nhập Niết Bàn, con người có thể ra khỏi bản thể mà đi tới một nơi cực lạc thế giới. À, bây giờ chúng ta không có chuyện tu mà cứ cằn nhằn, cứ kêu đủ thứ Phật tới, rồi Phật tới làm cái gì đây? Chúng ta cũng không tiếp đón Ngài được vì cái luồng điển của chúng ta quá nặng. Mà cái âm thanh chúng ta cứ kêu léo hoài rồi Ngài có hiện trước mặt, chúng ta cũng không thấy. Nó vô ích, không có bổ ích gì, cho nên chúng ta phải hành cho cái luồng điển cho nó khai thông. Ngũ tạng khai thông, ngũ điển khai thông, lúc đó nó hòa cảm tới cái không không. Chúng ta mới đi mới hiểu được cái nhiệm màu của Đức Phật. Ngoài bản thân, thể xác ra thì nó còn điển hình cũng là chủ điển của bản thân. Nếu ta không tận dụng khai thác nó thì làm sao được nhẹ nhàng và thăng tiến là thành cao thích cảnh. Các bạn tôi ở đây có anh làm sơ hồn pháp luân thiền định, tại sao trước kia các bạn không thấy bất cứ trí bạn nhẹ và không thấy bạn được khoan khoái, mà bây giờ bạn cố gắng tu ở đây nó toát mồ hôi, nó đánh đổ ra tất cả những hàng khí đang bám sát ở trong lỗ chân lông và cơ thể các bạn. Tự nhiên hậu các bạn sau cái thời công phu các bạn nhận định thấy là nó nhẹ nhàng và nó phế thắng. Cái tâm hồn nó càng ngày càng nhẹ. Mà cái lúc các bạn nhắm con mắt thấy được ánh sáng nó càng tươi trắng cho con người của các bạn. Hỏi cái đó do đâu? Là mình đã khai thác tận dụng cái bản thể trượt điển của cơ thể là chủ của cái thể xác này. Chủ của cái vật thể này. Cái luồng điển nó càng ngày càng thanh. Thì nó càng ngày càng tiến lên thì nó được thay đổi cái thanh khí ở bên trên. Thì nó hưởng cái trực khí ở thế gian, thì lúc đó nó ra vô dễ dãi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà không hành, cứ chưa phù hộ hoài, yêu cầu người này phù hộ, người nọ phù hộ, giúp đỡ tôi phải hành thành công công phu hàng ngày mà không biết cái công phu đó là công phu gì. Chưa nhớ Phật hoài rồi làm gì được. Cho nên chúng ta phải tu, phải cương quyết. Chúng ta đã có một ảnh hưởng tốt là Đức Phật đã đi tu, mà Ngài tu với một mình sự ý chí cương quyết ngoài bản thể này. Còn một cái thế giới riêng biệt, ngoài cái thể xác này còn một cái linh điển sáng suốt, cho nên chúng ta cũng đang có, mọi người đều đang có cái sự sáng suốt đó. Đức Phật có nhắc một câu là Phật thích tâm, tất cả mọi người đều có sự thanh tịnh ở bên trong, mà mình không chịu tận dụng cái khai thác với mình thì làm sao mình thấy cái sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên các bạn tu càng ngày, hành cái pháp này, các bạn sẽ thấy tự nhiên các bạn chán đời, các bạn không có muốn tham gia vô cái chuyện thế gian quá nhiều. Chán đời nó qua đạo, tại sao nó chán đời? Nó thấy cái cảnh, trong cái sự thấy nó thấy, nó thấy rõ ràng. Những cái sinh lão bệnh tử đó là cái đường lối nhất định phải đi. Thì nó quyết định một con đường nó đi, ngoài cái bản thể này còn cái gì vĩnh cửu nó đi theo dõi cái ánh sáng, đó là cái chân lý bất diệt. Cho nên nó mới đoạt được. Đức Phật Ngài cũng vậy, trong sự suy tư con người bị sanh ra là bị lão, bị bệnh, bị tử. Cho nên Ngài mới suy tư, rồi Ngài mới tìm hiểu về cái đường lối. Tất cả quy tụ bởi tứ đại giai không, bây giờ phải chúng ta phải trở về với tứ đại giai không, và chúng ta mới đi lên bên trên thành giới được. Còn nếu mà chúng ta không có trở về với tư trạng, thì chúng ta có tu 4.000 năm nữa, cũng ở trong cái ý lại mà chậm tiến đó thôi, chứ không có làm gì được hết. Cho nên chúng ta có cơ hội ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta nghiên cứu để mà tu, trao dồi sơ đổi để mà tu, tu là sửa. Tại sao chúng ta phải tự tự tập mà đi tìm một cái phương pháp để tự giải thoát? Đó. Là vì chúng ta trong này kêu bận rộn, lôi thôi, xe hư mới đem đi sửa. Chứ còn nếu mà ta tốt lành, trọn lành, ta là ngày nay làm tiên, làm Phật, cần những cái hội ở đây. Cho nên chúng ta đồng là bạn hữu để nghiên cứu, đồng tu ngộ thế gian, cùng tu sửa chữa, để càng ngày càng tiến trong cái sự trao dồi, sửa đổi, bình đẳng nghiên cứu. Chứ không có ai được làm thầy ai hết. Chính mọi người đều có phần hồn, người đó đã làm thầy lấy họ rồi. Họ đang cai quản một cái tiểu thiên địa. Họ cũng có cái quyền năng sinh sống, cái sự sáng suốt của họ, họ muốn áp dụng theo chiều hướng nào cũng được. Cho nên mỗi người đều có một cái quyền tự do phát triển, là tu tiến. Cho nên lúc đó Đức Phật đã nhận thức rõ ràng, Ngài mới bước ra đi tu. Ngài không có nhờ đỡ một ông sư nào dẫn Ngài. Không có nhờ ai dắt Ngài hết thảy. Trong cái kiên quyết của Ngài tu là tiến. Bây giờ chúng ta đã nhiều năm để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm tốt đẹp. Bây giờ chúng ta tìm ở đây, các bạn tu ở đây tìm ra cái phương pháp để đi chắc hơn thay vì đi gián tiếp. Thì chúng ta có cái phép sơ hồn là tập trung cái thần kinh bộ đầu. chúng ta có pháp luân đem cái thần khí điển vô trong ngũ tạng để khai thông tất cả những cái trực điển ở bên trong. Nhưng hậu chúng ta mới hòa cảm với cái đại tự nhiên trước hết là cái sức khỏe các bạn dồi dào, các bạn mới có tâm trí tìm hiểu cái ngoại cảnh và xét cái nội tâm, lúc đó hai cái nó tương ứng, các bạn mới tiến được. Còn tôi mà cứ nhờ ý lại nơi Đức Phật và nhờ phù hộ là không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải hành để mà tiến. Cho nên ở đây chúng ta đều có cái phương pháp thực hành. Mọi người được cái ảnh hưởng tốt của những các bạn đi tới đi trước. Thì chúng ta phải nói là sự thật hồi trước tôi thế nào, bây giờ tôi tu thế nào. Bây giờ tôi nói cho sự thật như vậy đó thôi, không có thêm, không có bớt, vô ích. Nói tôi hay, đầu này khi thế nọ cũng vô ích. Chính mình tu, bây giờ hồi trước tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi hết rồi. Hành cái pháp như thế đó, nó phải có lý do phải cho người ta chất vấn. Chứ không có nói rằng tôi tu cái pháp này là tôi cao hơn thế hả? Tôi còn học hỏi của tất cả mọi người. Cho nên ngày nay tôi có được thành công một phần nhẹ nhàng. Các bạn tới đây đều là thầy tôi, nghiên cứu, hỏi tôi có cái gì tôi hiểu là tôi nói. Cái gì không hiểu thì tôi học lại đó thôi. Tất cả chúng ta đồng là bạn hữu ở thế gian để nghiên cứu, đồng đẳng nghiên cứu, chúng ta mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta đặt cái giai cấp nữa, còn chậm tiến, càng ngày càng lụn bại chứ không có bao giờ tiến bộ được. Phải đồng chung nghiên cứu, trao dồi sửa đổi mới tiến. Cảm ơn các bạn.